không phải biểu hiện của vô ơn. Anh nói thêm, tại buổi lễ, cô hãy mang theo bản cô chấp nhận. Tôi sẽ chỉ ký bản đó. Vì sao anh đồng ý hôn ước này? Đầu dây bên kia có tiếng giấy lật. Vì tôi cũng cần một lối ra khỏi cách gia đình mình dùng hôn nhân để đổi phiếu. Anh không giải thích thêm. Tôi cũng không hỏi. Hai người xa lạ cùng cần lối ra chưa chắc trở thành đồng minh. Nhưng ít nhất, anh không giả vờ gọi cái khóa là quà tặng. Ngay diễn ra buổi lễ, khách sạn bên Hồ Kim Kê treo ảnh gia đình Tống ra trên màn hình lớn. Trong bức ảnh cũ có tôi. Trong bức ảnh mới, vị trí giữa cha mẹ được để trống chờ Minh Châu. Mẹ nuôi dẫn cô lên sân khấu. Tôi đứng dưới, tay cầm hai tập giấy đúng như phần mở đầu của câu chuyện. Sau lời chào đón, bà gọi tên tôi. Dư An đã được Tống ra nuôi dưỡng 23 năm. Hôm nay, con bé sẽ tự chọn tương lai. Một là rời hộ khẩu để bắt đầu cuộc sống độc lập. Hai là tiếp nhận hôn ước với Lục Cảnh Hoài và tiếp tục giữ họ Tống. Cả đại sảnh xôn xao. Người ta quay sang Minh Châu để xem cô có vui không. Cô đứng thẳng, hai tay siết lại bên váy. Tôi bước lên sân khấu. Con chọn đọc lại điều kiện. Mẹ nuôi cao mày. Chúng ta đã thống nhất. Chưa, mẹ đã thông báo. Con chưa đồng ý. Tôi mở bản hôn ước của mình. Trước hàng trăm ánh mắt, tôi gạch điều khoản trừng phạt người chấm dứt rồi viết thêm 4 điểm. Tôi giữ tên do mình đang dùng, tài sản cá nhân không nhập chung, chỗ ở phải độc lập với hai gia tộc. Và sau 60 ngày, mỗi bên có thể rời đi mà không mất nhà ở, danh dự hay quyền tự quyết. Cha nuôi nói nhỏ nhưng may cô vẫn thu được. Con đừng làm khó cha mẹ trước khách. Tôi đặt bút xuống. Con chỉ đang làm rõ giá của lựa chọn. Lục Cảnh Hoài từ hàng ghế đầu bước lên. Anh mặc bộ đồ tối màu, không mang theo người trợ lý nào. Anh nào,